Thế mà Ngài Di Ma Cật thì nói vậy: thưa Ngài La Hầu La, Ngài là con của Phật, Ngài bỏ địa vị dưỡng linh thân nhân đi xuất gia, mà Ngài nói gì cái lợi, cái lợi của việc xuất gia như thế là chưa tốt. Thưa Ngài La Hầu La, Ngài không nên nói về cái lợi và cũng không nên nói về công đức của việc xuất gia. Này, vì sao vậy? Bởi vì không có lợi và không có công đức thì mới xuất gia. Câu này nghe rất là kỳ lạ. Đệ tử Phật mà nghe cái câu này mà hiểu được cái câu này thì phải nói, phải mừng rằng là mình mới có được một cái kiến thức về liễu nghĩa thượng thừa của đạo. Nghe mà hiểu được câu này không ngạc nhiên, không lấy làm lạ. Câu rất lạ kỳ. Bởi vì không có lợi, không có công đức mới xuất gia. Bởi vì xuất gia thì về pháp môn vi, mà pháp môn vi thì không có lợi và cũng không có công đức. Kỳ lạ chỗ đó. Thưa Ngài La Hầu La, luận về xuất gia là không kia, không đây, không có cái giữa. Rồi 62 thứ kiến chấp ở niết bàn là cảm nhận bực thân thường hành, hàng thuộc các ma, cứu độ ngũ đạo, thân tịnh ngũ nhãn, thành tựu ngũ lực, làm chủ ngũ căn, không não hại người, ra lìa xấu ác, dẹp các ngoại đạo, vượt khỏi các giả danh, ra khỏi bùng lầy phiền não, không có người buộc, không có ngã sở hữu, không có cái sở thọ, lòng không khát vọng, giữ ý an vui, thuận theo thiền định, xa rời các lỗi lầm. Nếu được như thế chính là chân xuất gia đây. Đây, thế thì theo Ngài Di Ma Cật á, thì xuất gia, chân xuất gia thì không có nói lợi và không có công đức, làm tất cả mọi việc lợi mình lợi người, và trong đó có cái việc là dẹp trừ tất cả những phiền não, phủ vũ tất cả những phiền não, thậm chí đối đầu với những cái thứ kiến chấp sai lầm của ngoại đạo để hóa giải hết những cái sai lầm đó, cũng như là diệt trừ hóa giải hết tất cả những cái thứ phiền não ở nội tâm. Dù làm được những việc lớn như vậy mà cũng không được nói lợi, cũng không được nói đó là công đức. Vì sao vậy? Cái chỗ này là cái chỗ quan trọng này. Cái điều mà Ngài Di Ma Cật nói đây đó là muốn nói với mọi người đệ tử Phật rằng là gọi là cái bản lai diện mục của mọi người, tức là bộ mặt thật của mọi người. Từ xưa tới nay mọi người là Phật rồi. Như Lai Viên Giác Diệu Tâm, cái tâm màu nhiệm sáng suốt của mọi người đã sẵn rồi. Đó là nói ra Kinh Viên Giác này. Nói ra Kinh Quang Nghiêm thì nhất thiết chúng sanh cụ hữu trí tuệ Như Lai Đức Tướng. Mọi người có cái trí tuệ, một cái đạo đức, một cái phước báo, một cái tâm trong sáng như là mười phương chư Phật đã có. Mọi người đã có trong mọi người rồi. Nói theo Kinh Thông Qua là mọi người đều có cái tri kiến Phật sẵn rồi. Phật ra đời là chỉ cái tri kiến Phật, giới thiệu tri kiến Phật, chỉ tri kiến Phật, hướng dẫn mọi người thôi. Và là học quay về với tri kiến Phật của mình và sống với tri kiến Phật của mình mà thôi. Thế thì mọi người có tri kiến rồi, có Phật tánh rồi, theo Kinh Niết Bàn. Do đó cho nên cái việc xuất gia có lợi gì đâu. Nếu mà gạt bỏ tất cả phiền não của mình thì chẳng qua là trở về với cái tự tánh thanh tịnh của mình. Ở trong các cái thứ ngoại đạo, đủ thứ ngoại đạo, cám dỗ mê hoặc cả cái trần gian này. Nhưng mà nếu mà mình mà gạt bỏ được, mình mà hóa giải được cái đó đi nữa thì cũng chính là mình giữ vững được cái Phật tánh của mình, cái tri kiến thân thanh tịnh của mình, cái như là những giác trị tâm của mình mà thôi. Và cái ngày mà mình thành Phật Thành Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát và Phật cũng không phải là cái quả chứng mà do ai cho mà gọi là có lợi. Chẳng qua là mình chứng 50% thì gọi là mình chứng được cái quả A-la-hớn. Là trên con đường trở về với cái tri kiến Phật của mình, với cái Như Lai Duyên Giác Diệu Tâm của mình, là mình đi được 50% ngang chỗ đó, gọi đó là quả A-la-hớn. Thí dụ vậy, đi được thêm 20% nữa, 70% là được gọi cái quả gọi là Bích Chi Phật. Vì mình tiến về bảo sở mà đến 99-98% thì gọi đó là Bồ Tát. Và nếu mình đạt tới cái bảo sở như kinh Pháp Hoa nói đó, mà 100% là thành của Thượng Bồ Đề đi nữa, thì đó là mình trở về cái nguyên quán của mình mà thôi. Vì vậy cho nên nói lợi, nói công đức, đó là nói trên cái phương tiện để cho những cái người mà họ chưa có hiểu gì về đạo lý, một khuyến khích họ khỏi ác làm lành. Những cái căn bản mà là bỏ ác làm lành đó là để nói với những người mà chưa biết gì về đạo lý. Cho nên là giáo lý, mà giáo lý có liễu nghĩa và bất liễu nghĩa là ở chỗ đó. Khi nào mà gặp người ta mà khuyên người ta xuất gia để có được cái lợi, có được công đức, là đứng trên cái phương diện giáo lý bất liễu nghĩa, gọi là giáo lý phương tiện thì được. Nhưng mà ở đây là Ngài Di Ma Cập mà bác bỏ, mà đánh đổ về những cái lời khuyên giải của Ngài La Hầu La, là nhằm đưa cái trình độ kiến thức của mọi người đệ tử Phật phải phát triển lên cái đỉnh cao của trí tuệ. Là nhận thức ở đây là phải nhận thức về cái giáo lý liễu nghĩa thượng thừa. Đứng trên cái phương diện mà giáo lý liễu nghĩa thượng thừa thì nói lợi là bị đầy, nói có công đức là bị lầm. Thành Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát và Phật không phải là do công đức gì hết hả? Công đức của ai? Không có công đức gì hết. Và hồi nào giờ mình đi lạc, đi lạc thì phải khổ sở lang thang. Bây giờ trở về được cái vị trí cũ của mình, rồi mình hưởng được một cái gia tài vô giá mà vốn là của mình, mà từ mấy mươi năm nay mình đã bỏ nhà ra đi lưu lạc lang thang khó khổ, bây giờ mình trở về được, thế thì cái đó gọi là lợi ư? Gọi là công đức ư? Thật sự ra đối với cái người mà lưu lạc lang thang thì thấy rằng là bây giờ mình trở về được thì mình sung sướng hơn cái lúc mà mình lưu lạc lang thang. Nhưng mà kỳ thật ra là chính cái chỗ mà đầy đủ tiện nghi sung sướng và có nhất đời này là cái chỗ của cha mình, là lẽ ra là mình hưởng ngay cái lúc mà mình chưa bỏ nhà ra đi cho tới ngày nay mà. Còn sở dĩ khổ sở lang thang hồi đó giờ là tại vì là mình bỏ cha bỏ nhà ra đi, giống như là cái phẩm thí dụ luôn trong tháng qua đấy. Cho nên là cái chuyện xuất gia mà có thành được đạo Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát Phật đi nữa, nói lợi là không đúng, nói công đức là không đúng, bởi vì cái đó chẳng có ai cho. Công đức là tôi nói thí dụ như các vị đóng góp ở trong hội từ thiện nào đó, lâu lâu họ cho các vị cái bằng khen, gọi là cái bằng tổn lệ về công đức của các vị đóng góp. Là vì các vị đóng góp cho cái hội đó cho nên ta cho các vị. Bây giờ ở đây mà các vị mà trở về tới vô thượng bồ đề của các vị thì các vị có đóng góp cho ai đâu? Ai mà cũng có người cho các vị cái bằng tổn lễ chứ? Tại vì các vị đóng góp cho tôi nhiều quá, tôi cho cái bằng giả mà tôi lấy tiền thiệt vậy thôi, đúng chưa? Cho nên là lấy bằng nhiều là ngu nhiều. Nói thẳng ra như thế. Là vì người ta đưa cái giả mà người ta lấy cái thiệt mà. Đưa vàng, đưa tiền, đưa đô la xài thiệt mà lấy giấy khen giả. Đúng chưa? Nói như vậy có nghĩa là trên phương diện tương đối người ta làm vậy là đúng. Làm vậy là đúng để chứng nhận rằng người này có đóng góp. Nhưng mà đây là nói về cái mặt tuyệt đối của đạo cho Phật Bồ Đề, thì các vị mà làm tất cả những phước đức lành, các vị đánh đổ được tất cả phiền não vô minh, các vị chinh phục được ngoại đạo, các vị làm tất cả lợi lạc giáo hóa chúng sanh, đều là tính tánh khởi tu tùy thuận pháp. Pháp tánh thì lợi gì? Ai cấp bằng cho các vị được? Ai khen các vị được? Cho nên nói lợi nó cũng rất là bị bác bỏ là vậy. Còn thế gian thì ráng mà lấy bằng khen đỡ lắm mà. Chứng minh rằng mình là người tốt, mình đóng góp với tất cả công tác của từ thiện, xã hội, tham gia chính trị này, hoạt động cứu nước và dân này kia, lấy bằng là tốt, càng có bằng nhiều càng tốt. Đó là tục đế, đó là pháp bất liễu nghĩa, pháp tương đối của thế gian. Còn đây là nói về pháp tuyệt đối. Trên con đường tu hành không có nói loại. Người nào mà dụng tâm tu hành mà có lợi là coi như cơ bản đầu tiên là đã sai phạm với đạo Phật. Do cái chỗ đó cho nên là đây là nói cái này là thành ra nó cũng có cái kỳ cục, có người chấp nhận mà có người không chấp nhận. Đối với công việc quốc gia, tôi chưa hề không tùy nghĩ bất cứ một ai, nhưng mà là xuất gia mà tôi phải nói giải thích về cái cách xuất gia mà tôi không cần nói lợi. Cho nên người nào mà ý muốn xuất gia mà hỏi thăm ý kiến tôi đó mà, thì tôi giải thích là phần nhiều rồi là không có xuất gia được. Còn nếu xuất gia được là phải bỏ ý kiến của tôi hết. Bởi vì nếu thật sự mà nói cái kiểu của tôi nói đó hả, người xuất gia là không được có cái ý muốn làm, nếu bình nữ là không được có ý muốn làm sư cô, ni sư và sư bà gì hết, xuất gia. Còn nếu bình tăng á, là không có cần có cái ý muốn làm đại đức, thượng tọa, hòa thượng gì hết. Đây. Bởi vì nếu mà có cái ý mà muốn làm cái đó là coi như xuất gia cầu lợi, cầu có công đức là sẽ mất đi hết công đức. Mà người xuất gia là không được có cái ý lợi, mà không được có cái ý cầu lợi thì không không nên có cái ý là mình học rồi mình sẽ làm đại đức, rồi sẽ lên hả? Lên thượng tọa, rồi lên chức hòa thượng. Phật tử nghe cái đó không có biết đâu, chứ cái đó là đối với Phật là sai vô cùng vô tận. Cái chữ lên chức bắt đầu là mình là lần cái làm sao như là cái phải gọi là chú hả, chú tiểu hả, cái rồi mình lên chức sao như, cái mình lên chức đại đức, cái mình lên chức thượng tọa, cái mình lên chức hòa thượng, cái rồi mình lên lên chức xuất cảnh luôn. lên bàn thờ luôn. Còn ở bên nữ thì lên chức sư cô, cái rồi lên chức ni sư, cái rồi lên chức sư bà, cái rồi lên quốc bàn thờ. để là lên như vậy là không có đúng. Cái ý niệm xuất gia mà nếu các vị muốn xuất gia thiệt là không có ý nghĩa lên, kể cả lên bàn thờ cũng cần, bởi vì tự nó lên mà. Ai cũng được lên bàn thờ hết, không cầu mong, không có ý niệm lên gì hết, mà lần lần rồi cũng được lên bàn thờ hết thôi. Cho nên đừng có ý nghĩ lên mất công, không cần lên cũng cứ lên. Mà cái ý của tôi xuất gia đó là xuất gia giả là xuất tam giới. Và bây giờ là cái người nào mà phát ý mà xuất gia là với ý xuất tam giới già đó, xuất phiền não gia. Xuất phiền não gia nói rõ hơn là xuất tham sân si mạng nghi, hẩn thận thú não tật sang đó, xuất phiền não gia. Đó là xuất gia là xuất cái đó đó. Phi đản xuất hết tục gia như vậy chứ không phải cầu ra khỏi cái nhà mà thôi. Ra khỏi cái nhà ngoài mà vô lấy cái nhà lên. Nhà ngoài có 4 thước, 18 thước đã là hạnh, nhìn hạnh lắm rồi. Mà vô lãnh cái nhà bằng cái chùa Vĩnh Nghiêm này, tôi hỏi cho các vị ra khỏi nhà chưa chứ. Trời đất ơi, bỏ cái nhà chỉ có 30 năm hư, rồi lấy cái nhà 100 năm chưa hư. Thế thì là giữ cái nhà nào mà hơn cái nhà nào chứ. Bỏ nhà 4 thước, 18 thước rồi mà lấy cái nhà ngay bề ngang 50 thước, dài 50, 20 thước. Thế thì là giữ nhà nào mà hơn nhà nào. Nói như vậy là các vị, tôi nói vậy không có nghĩa là mất bỏ cái công lao của các hòa thượng giữ gìn đâu. Cái đó là người ta chuyện hoằng pháp lợi sanh, tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân, ân đức. Cái chuyện đó là cái chuyện làm lại là chúc sanh. Thì người ta giữ cái chùa lớn cho nên gia trò rất là lớn. Vì vậy cho nên trụ tỳ, ta gọi là trụ pháp dương gia tỳ như lai tạng. Trụ là giữ cái nhà pháp dương, giữ cái nhà Phật, cái nhà cho Phật. Và tỳ là giữ gìn á, là ba tạng của Như Lai để truyền bá chánh pháp, hoằng dương chánh pháp, tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức. Cho nên cái việc xuất gia là nó quan trọng vô cùng, nó lớn lao vô cùng, là mà cực nhọc vô cùng, chứ không phải lợi nha, không có lợi. Còn nói về công đức là cũng có rồi, không cần nói công đức mới là đúng. Cho nên mặc dù chư tôn hòa thượng ta làm vậy nhưng mà không được đặt vấn đề công đức và cũng không nói lợi. Làm vậy là vậy đó, trách nhiệm là phải làm vậy, phải lợi lạc quần sanh vị tha vô ngã làm vậy, mà không được có cái ý niệm khởi ra là gì lợi và khởi cái ý niệm công đức. Chỗ đó là cái chỗ hết sức là khó khăn. Cho nên là cái việc mà xuất gia mà ai hỏi ý kiến tôi là tôi nói là vậy, tôi nói khó, tôi nói nghe là là thấy khó rồi, là thấy khó rồi là phát sợ rồi. À, cho nên là riêng về phần bản thân của tôi đó, tôi trong quá trình làm việc đó mà, làm việc phải nói rằng là cần mẫn siêng năng ấy, mà thật sự là chế phục nội tâm mình chưa bao giờ đặt cái vấn đề là công đức và hy vọng cái quả báo của công đức, không có, đấy là sự thật, không có đặt hy vọng đó. Do vậy cho nên là đây là tôi nói thật để quý vị để ý nghiên cứu, rồi mọi người tự tương nhiên nghiên cứu một phương pháp tu hành của mình đó mà. Tôi dạy học ở đó giờ là nhiều lắm, tăng đi nhiều lắm đó, có những người 60 tuổi hơn, có người 80 tuổi cũng về cũng đã có học với tôi lắm mà. Tôi dạy lâu vậy lắm đó, có người 80 tuổi bây giờ nữa nè chưa chết á cũng đã có học với tôi, nhưng mà chưa bao giờ tôi có một ý niệm là đặt rằng là mình có một cái công đức gì để cho ai thương ai nhớ ai tổn gì hết, cũng không có ý niệm là mình tạo một cái uy tín gì cho lớn lao để cho người ta biết, người ta nể, người ta quan trọng mình, không có. Đấy là cái chỗ mà tôi học cái kinh này, không có đặt cái đề lợi. Và một cái nguyện vọng mà từ lâu rồi không biết nói với ai, nhưng mà làm sao mà ví dụ như là cái ngày mình lên bàn thờ, lên trước nhất là lên bàn thờ mà, cái ngày đó ví dụ như bữa nay chết vậy là ngày mai làm gọn ghẻ cái đem đi thiêu đi đốt gì đó, nó gọn ghẻ vậy đó, nó không có phiền phức ai, trơn khỏi có cáu máu phải có nhắn gì đó loan sinh gì đó, đại để nó vậy, không đặt vấn đề lợi cho hiện tại cũng như không đặt vấn đề là công đức gì cho tương lai. Nhưng mà các vị tưởng rằng là làm việc đó là nó tái đời rồi, có lẽ là mình thần kinh thoái loạn thần kinh gì sao, phải đâu nha. Bởi vì nếu mà cái khi mà mình được cái sự an lạc, cái sự giải thoát á, được cái bồ đề niết bàn đó, cái đó không phải là cái công đức với cái lợi mà người ngoài đánh giá được, chỉ có mình mới biết mà thôi. Thế thì là cái bên ngoài đâu có ăn thua gì. Thành ra trong khi mà xuất gia là các vị nào sắp xuất gia, các vị đã xuất gia, tôi nghĩ rằng là nếu mà học theo cái kiểu mà của Ngài Di Ma Cật nói về cái việc xuất gia đó, là các vị nhìn qua các vị coi như là nghèo hơn người ta, coi như là đơn sơ giản dị sơ sài hơn nhiều người khác, nhưng mà các vị sẽ có sự an lạc thật sự, tự tại thật sự, giải thoát thật sự. Tùy theo cái chất ở bên trong của mình á, cái mật hạnh ở bên trong á, chứ còn không phải là cái lập hạnh ở bên ngoài.